thì đêm ngày sám hối thành tâm tha thiết. Tại vì đây là một vị tăng có tu giới luật tinh nghiêm. Sau khi sám hối tha thiết mấy tháng thì một hôm, trong cái lúc mà đang nửa thức nửa ngủ, thì thấy từ ngoài đi vào 18 người đàn ông mà không có đầu. Thì 18 người này nửa thức nửa ngủ chứ không phải là ngủ đâu nghe, tức là thiệt á. Thì 18 người này mới nói: Ngài có biết, Ngài có nhận ra, Ngài có biết chúng tôi là ai không? Thì ông tăng này ổng lắc đầu. Thì 18 người này mới nói là: trong một cái kiếp rất xa, Ngài là vị quan coi cái đội binh trấn tại biên thùy. Thì một hôm ở cái vùng binh, vùng biên thùy xa xôi á, thì có một cái toán lính đi về làng, đi vào làng để mà kiếm lương thực. Cái toán này có 20 người. Chỉ có 2 người lính thôi. Có 2 người lính trốn trại đi về làng kiếm lương thực. Trên đường đi về làng á, người ta bắt gặp một cô thiếu nữ. Thì 2 người này mới bắt giữ cô này lại làm cái điều không tốt. Thì sau đó cô này chạy thoát về nhà. Thì cô này, cô đã có chồng, cô mới kể cho ông chồng nghe. Thì ông chồng này, ổng lập tức đi tới doanh trại để mà tố cáo cái chuyện xảy ra với vợ mình. Ông tướng này, ổng rất là nóng tính. Thì ổng mới biết được là đúng việc á, là có người lính dưới tay ông đã làm cái việc như vậy. Cho nên ổng ra lệnh nguyên cả cái toán lính 20 người chém đầu hết 20 người. Thì trong đó có 2 người đúng là tội của họ, nhưng mà 18 người hoàn toàn bị oan mà không cãi được. Thì từ đó đến nay 18 người vẫn hận cái ông tướng về cái sự mà bất minh giết hại mạng sống một cách bừa bãi như vậy. Thì 18 người đó mới nói là từ cái đời đó cho đến nay, thì vì rằng Ngài biết tu tập và từ đó đến nay Ngài là tăng giữ giới, cho nên chúng tôi muốn báo oán cũng không được. Thì đến nay vì Ngài khởi cái niệm muốn ăn thịt, cho nên chúng tôi vào trả oán. Nhưng mà cái hận này, dù nay Ngài sám hối thì chúng tôi chỉ tạm tha thôi, vì cái tâm thành Ngài sám hối. Nhưng mà mạng thì phải đền mạng không tha. Nói rồi là quay lưng đi ra. Thì quên nữa, nói là chúng tôi sẽ tha cho Ngài 3 năm, nhưng mà sau đó vẫn phải đền mạng. Thì tự nhiên tới ngày mai cái mục nó xẹp, không đau nhức và nó lành hẳn. Lành hẳn thì Ngài tinh cần nỗ lực tu tập, thì tới 3 năm sau không bệnh mà chết. Như vậy chúng ta mới thấy là khi giết hại là có oán kết. Tại vì ai cũng tham sống, giết thì cái tâm mà oán hận khi mất cái mạng sống ấy, nó đều có. Bây giờ không sát sanh thì những cái oán kết sẽ tiêu. Và nếu không sát sanh mà biết phóng sanh, biết làm điều lợi lạc, thì những cái oán kết cũ nó cũng sẽ tự giải. Thứ chín là không có sợ rơi vào đường ác. Không sợ rơi vào đường ác. Thì trong những cái ví dụ như bây giờ, nếu mình không giết ai hết, mình không phạm pháp, mình không có trộm cắp, thì có bị vào tù không? Mình sẽ muốn vào tù cũng không ai cho, phải không? Còn nếu mình có tội thì dù trốn cũng có ngày vào tù. Tương tự như vậy, nếu mình sát sanh làm điều dữ thì dù có tránh bao nhiêu đi nữa cũng có ngày rơi vào đường ác mà thôi. Mà rơi vào đường dữ, đường ác thì thế nào cũng khổ. Vì vậy, với người không sát sanh, tâm hồn an ổn và sẽ không có cái sợ bị sa vào đường dữ. Có một cái ông Goan tri phủ, một hôm cái chiếc thuyền của Goan đến cái bến sông, cập bến, thì người ta mới thấy bên cái khoang thuyền có cái cô vợ trẻ của ổng đang tấm tức khóc. Thì người bên đường á, người bên bờ, người ta thấy một cái người đẹp mà tựa khoang thuyền mà khóc tấm tức như vậy, cái họ mới nhìn ngó, họ coi, họ mới nói: ủa sao vậy, có phải là phu nhân của tri phủ mà đường đường một vị phu nhân mà sao lại sầu bi mà khóc lóc như vậy? Thì té đâu là cô này, cô vừa mới ngủ dậy, và trong giấc mơ cô mộng thấy cái cô con gái mà chết cách đây mấy năm á, bị người ta trói chặt, rồi người ta giết, rồi lại cắt xẻ toàn thân, kêu la đau đớn thảm thiết. Thì cái bà phu nhân này, bà thức dậy mà đổ mồ hôi như tắm, và bây giờ bà vẫn còn khóc, không biết là cái chuyện như thế nào. Thì cô con gái của bà chết lúc 16 tuổi, cách đây vài năm. Cái khi mà đang còn hoảng hốt vì giấc mơ như vậy, thì tự nhiên bà lại mường tượng nghe như là cái tiếng kêu của con mình phát ra từ cái thuyền bên cạnh. Thì bà hết hồn, bà mới lập tức kêu cái bà vú bước qua cái thuyền bên cạnh coi. Thì vừa qua thì thấy có một con heo sữa, nó đang bị thọc huyết, đang kêu la, và cổ thì đầy máu, và người ta chuẩn bị để nó chưa chết hẳn, nó đang còn rống, đang còn kêu bển. Và trên cái chân của con heo này nó buộc một cái mảnh vải màu đỏ. Thì bà này, bà vừa thấy cái mảnh vải đỏ này bà hết hồn liền, tại vì cái giấc mơ mà bà vừa nằm mộng thì trên tay của cái cô con gái bà có một cái khăn đỏ, cột một cái khăn đỏ y như vậy. Thì bà lập tức kêu người ta ngưng giết cái con heo liền, và kêu bà vú đem tiền qua, đem cái con heo về. Thì khi đem con heo về thì cổ nó đã đứt rồi, nó chết, nó không có thể sống được, nhưng mà cứu được nó cái nạn xẻ thịt, nó không bị xẻ thay nữa. Thì bà hết hồn, thì khi hỏi ra bà mới về, bà mới nhớ lại tại sao con mình hiền lành, con mình ngoan ngoãn, đó là một cái cô gái hết sức là ngoan hiền lành mà tại sao lại phải bị một cái quả dữ như vậy. Thì mới nhớ ra là cái cô con gái này rất thích ăn thịt gà. Bữa ăn nào không có thịt gà là không ăn, mà nuốt không xuống, bữa nào cũng phải có một con gà làm thịt. Mà ngày nào cũng vậy, từ nhỏ cho tới lớn, thì tính ra một năm chừng 700-800 con gà chứ không phải ít. Thì như vậy, cái nợ thịt cho nên phải trả nợ thịt. Nó là như vậy. Cái con heo sữa nó được nuôi rất là sung sướng, nó được không có bị đánh đập gì hết á, nhưng mà nuôi xong thì bị thịt. Cho nên nợ thịt vay thì trả nợ thịt. Cái này gọi là sa vào đường dữ. Cho nên em thấy chỉ cần tạo một nghiệp sát sanh là cũng không khỏi cái khả năng rơi vào đường dữ. Thứ 10 là mạng chung sanh thiên, khi chết thì được sanh lên cõi trời. Chúng ta thấy chỉ với một cái công, cái điều không sát sanh thôi là đã được cái phước sanh lên cõi trời rồi. Tuy nhiên nếu chỉ không sát sanh mà làm những điều ác khác, thì khi cái phước cõi trời này hết thì cũng sẽ trở lại để lãnh những cái quả cũ khác mà ác mà thôi. Đó là 10 công đức của sự xa lìa sát sanh. Và nếu người không sát sanh lại có tâm hướng về Phật đạo, ví dụ như mình hay hồi hướng là nguyện thành viên thành Phật đạo đó, mình hướng về Phật đạo, thì sau nhờ cái công đức, nhờ sự không sát sanh sẽ được thành Phật. Và sau khi thành Phật thì được một cái phước là thọ mạng lâu dài tùy theo cái ý nguyện của mình. Khi thành Phật rồi thì muốn sống bao lâu cũng được, chứ không phải theo nghiệp, tự tại, vô ngại. Như vậy chúng ta thấy với cái sự không sát sanh sẽ được 10 pháp không bị bức não, không bị phiền não như thế này. Trên đường tu tập của mình, 10 cái công đức này rất là cần. Và vì vậy, để trưởng dưỡng Tất cả những tâm từ trưởng dưỡng đức vô úy, tiêu trừ tập khí giận hờn vân vân, những cái công đức này thành tựu tất cả.